là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường bán trú nhằm huy động trẻ ra lớp và nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp thành viên đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái tháng 11, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2017. Hết tháng 11 năm 2017, trong 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội, chủ yếu có một số chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch như tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 306.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 7.800 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.961 tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán. Số lao động được tạo việc làm mới ước đạt trên 17.200 lao động. Trong tháng 12 năm 2017, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm, đó là hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và quy hoạch đề án chính sách trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ đông xuân năm 2017-2018 đúng lịch thời vụ. Tập trung các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ năm 2017. Các giải pháp để giải quyết hết nguồn vốn đầu tư công năm 2017. Duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các vùng lũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ các đánh giá thực hiện nhiệm vụ 11 tháng như sản xuất nông nghiệp, vấn đề thu chi, giải ngân của các địa phương, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017. Mọi thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay.
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái đã huy động nguồn vốn được trên 750 tỷ đồng, tăng trên 10% so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi của dân cư đạt 734 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng so với đầu năm 2017. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái còn cho các thành phần kinh tế hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay trên 700 tỷ đồng để đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên hơn 845 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu giảm còn 0,03%, thấp hơn kế hoạch. Hoạt động dịch vụ luôn đảm bảo thanh toán kịp thời đầy đủ cho khách hàng và thu phí lệ phí đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra, chi nhánh còn mở tài khoản bằng thẻ ATM cho trên 2.530 khách hàng, nâng tổng số thẻ ATM lên gần 18.000 thẻ. Những tháng cuối năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực huy động vốn, phấn đấu năm 2017 sẽ huy động được trên 800 tỷ đồng, dư nợ đạt trên 900 tỷ đồng, tiếp tục thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn, đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Theo Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên, đến hết tháng 11 năm 2017, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động với số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội từ 1 đến dưới 6 tháng là hơn 2 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên hơn 4,3 tỷ đồng và 300 triệu đồng nợ bảo hiểm y tế. Nguyên nhân là do sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn, một số đơn vị doanh nghiệp còn cố tình chậm nộp bảo hiểm xã hội, lách luật, trong khi đó chế tài xử phạt hành chính vi phạm luật bảo hiểm xã hội chưa đủ sức răn đe. Để thực hiện việc thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng phổ biến luật bảo hiểm xã hội và thông tin về chế độ chính sách, quyền lợi cho người lao động. Tăng cường đôn đốc kiểm tra đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị sử dụng lao động, thẩm định đúng quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ.
Thực hiện kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đến nay đã có 30 trong tổng số 58 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đăng ký thực hiện với tổng số 232 mô hình và gương điển hình tiên tiến. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Văn Yên đã trở thành hoạt động tự giác thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn. Sau hơn một năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 đã xuất hiện nhiều mô hình gương điển hình tiên tiến. Đã có 43 tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 2.300 trường hợp vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng thị xã Nghĩa Lộ đã xử phạt với tổng số tiền trên 747 triệu đồng, tạm giữ trên 340 phương tiện. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân khi chấp hành an toàn giao thông.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh đã vận động nhân dân giao nộp 4 quả lựu đạn, 476 khẩu súng các loại, 12 nòng súng tự chế, 60 viên đạn, 0,5 kg thuốc nổ, 28 vũ khí thô sơ. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 5 vụ, 5 đối tượng vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, truy tố 1 vụ, 1 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng, đồng thời phối hợp với lực lượng quân sự tiếp nhận tiêu hủy 4 quả bom. Trong công tác quản lý pháo, đơn vị đã tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, kiểm tra, phát hiện, thu giữ, xử lý các trường hợp tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép. Nhờ vậy, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 6 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ gần 12 kg pháo các loại, xử phạt vi phạm hành chính trên 22 triệu đồng. Để tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, công an tỉnh đã mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Công an các địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, tuyên truyền rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời. Tăng cường tuần tra vũ trang tại những khu vực công cộng, địa bàn trọng điểm giáp danh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng phương tiện giao thông để vận chuyển trái phép, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhìn nhận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, trong bốn động cơ tăng trưởng của Việt Nam bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, nông nghiệp và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI, thì chỉ có khu vực FDI ăn nên làm ra nhờ tận dụng được những lợi thế của nền kinh tế. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực kinh tế FDI đang được chứng minh trong thực tế. Tại hội thảo tìm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ từng nhấn mạnh, nỗi lo và bài toán lớn nhất là tránh một nền kinh tế hai khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực trong nước không thể tách riêng kết nối chúng lại. Theo Phó Thủ tướng, hiện nhiều đánh giá cho rằng Việt Nam đang tồn tại sự lệch pha trong nền kinh tế, hình thành hai khu vực phát triển biệt lập nhau FDI và khu vực trong nước. Đây chính là động lực thực sự của doanh nghiệp tư nhân, là cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân thể hiện vai trò tạo đột phá về hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đóng góp vào phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ nền kinh tế đất nước. Do đó, cần sớm chấm dứt việc phân bổ nguồn lực theo loại hình doanh nghiệp không công bằng, các cơ chế xin cho không minh bạch. Thưa quý vị và các bạn, giá điện đã chính thức tăng từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 với mức tăng bình quân 98 đồng trên kWh. Xung quanh chuyện tăng giá điện này, đại diện Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương khẳng định đã tính toán hạn chế tối đa sự ảnh hưởng lên giá điện đối với các hộ nghèo. Và để làm được việc này, gần như chính phủ cũng phải vào cuộc để kìm cương áp lực lên giá điện. Trên thực tế, lần điều chỉnh tăng giá điện này không tác động đến các hộ nghèo bởi theo tính toán, mỗi hộ nghèo thường sử dụng dưới 5 kWh điện, nên số tiền họ phải chi trả do tăng giá điện không đáng kể. Cụ thể, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, với hộ dùng 50 kWh điện, mỗi tháng phải trả thêm 3.200 đồng. Tương tự, hộ dùng 50 đến 100 kWh điện là 660.000 đồng. Hộ dùng từ 200 kWh điện một tháng là 13.800 đồng. Còn các hộ kinh doanh dịch vụ sẽ tăng khoảng 5,4% so với chi phí trước khi tăng giá điện. Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực khẳng định, để điều hành giá điện theo yêu cầu thị trường, chúng tôi đã tính toán để đánh giá từng mức độ ảnh hưởng đến các hộ sinh hoạt và đặc biệt là hộ khó khăn, và chúng tôi cố gắng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, giá trị thương hiệu, tài sản thương hiệu dường như vẫn là khái niệm vô cùng mới mẻ với doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng trên thế giới, khái niệm này lại không hề mới. Ngược lại, tài sản thương hiệu tưởng chừng là thứ tài sản vô hình nhưng lại vô giá đối với mỗi doanh nghiệp. Các đại biểu tham dự diễn đàn thương hiệu Việt Nam 2017 đều có chung một nhận định. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam từ các doanh nghiệp lớn cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ gần như chưa nhìn nhận đúng về tài sản thương hiệu.
Việc định giá thương hiệu theo tiêu chuẩn tài chính, đặc biệt là theo tiêu chuẩn thế giới là hết sức quan trọng. Không chỉ với các doanh nghiệp tư nhân mà cả với các doanh nghiệp nhà nước vì nó góp phần giảm thiểu cho nhà nước những thất thoát trong quá trình cổ phần hóa và tránh cho doanh nghiệp thiệt thòi trong quá trình cạnh tranh. Lời khuyên được đưa ra cho các doanh nghiệp tham dự diễn đàn đó là hãy đầu tư cho thương hiệu vì thứ tài sản tưởng như vô hình đó lại là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chính thức thực hiện công khai minh bạch các bước theo quyết định số 37/2017 về chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, đề xuất dự án và cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án có tính nhạy cảm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng có nhiều dự án đầu tư được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, các dự án đầu tư và những nội dung liên quan trước đây, chính quyền địa phương không thể cập nhật kịp thời một số thông tin cơ bản của dự án. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 37 là công cụ góp phần tăng cường sự giám sát đầu tư và triển khai dự án đúng quy định của pháp luật. Cách làm này của Đà Nẵng không chỉ đem lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm lợi ích chung cho toàn xã hội mà còn hạn chế được tình trạng tiêu cực cho các dự án lớn, dự án trọng điểm. Thiết nghĩ, cách làm của thành phố Đà Nẵng đối với công tác quy hoạch và công khai minh bạch các dự án đầu tư thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Cách làm này cần được nhân rộng trong phạm vi cả nước.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 12, người phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hợp Quốc, Phó Tổng thư ký Jeffrey Feltman sẽ có chuyến thăm Triều Tiên 4 ngày. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Liên Hợp Quốc đến Triều Tiên trong vòng 6 năm qua. Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefani Duzarik, Phó Tổng thư ký Jeffrey Feltman sẽ thảo luận với các quan chức Triều Tiên, bao gồm Ngoại trưởng Ri Jong-ho về những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm và lo ngại. Tuy nhiên, ông Duzarik không cho biết liệu ông Feltman có gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không. Chuyến đi bất thường của ông Feltman từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa được cho là có thể bay tới nước Mỹ. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Feltman được thực hiện nhằm đáp lại lời mời mà phía Triều Tiên đưa ra tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9. Theo kế hoạch, Phó Tổng thư ký Jeffrey Feltman cũng sẽ tới thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến đi này. Tuần tới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres sẽ có chuyến thăm Nhật Bản với chủ đề chính là vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trả lời câu hỏi liệu có phải chuyến công du của ông Feltman được tiến hành nhằm chuẩn bị cho chuyến đi sau đó của Tổng thư ký tới Bình Nhưỡng hay không, người phát ngôn của Tổng thư ký chỉ trả lời rằng ông Guterres luôn sẵn sàng thực hiện những sứ mệnh có ích nếu cần thiết. Ngày 4 tháng 12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng cảnh báo các bên không nên có các hành động làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố này được Ngoại trưởng Vương Nghị đưa ra tại cuộc họp báo của người đồng cấp Mông Cổ tại Bắc Kinh. Ông Vương mô tả tình hình hiện nay là đáng tiếc sau 2 tháng yên ắng trên bán đảo Triều Tiên. Một mặt phản đối việc Triều Tiên phớt lờ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo Mỹ không nên có các biện pháp bên ngoài các nghị quyết của Đồng Bảo An. Trong quá khứ, Nga và Trung Quốc đã đưa ra đề xuất dừng xuất lương thực và dầu mỏ cho Triều Tiên để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc không tiến hành các cuộc tập trận chung. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết họ không tin kế hoạch này sẽ mang lại hiệu quả. Hiện tại, Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 4 tháng 12, phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen đã chiếm giữ trụ sở Bộ Nội vụ và Đài truyền hình Sabah ở thủ đô Sana'a, đồng thời tuyên bố đã sát hại cựu tổng thống Yemen Abli Abdullah Saleh. Theo hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao thân cận của cựu tổng thống Saleh cũng lên tiếng xác nhận ông Saleh bị phiến quân Houthi sát hại khi đang trên đường cùng phó tổng bí thư Đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc rời thủ đô Sana'a để đến Marib. Ông này cũng tiết lộ con trai thứ của ông Saleh và tổng bí thư Đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc cũng bị sát hại cùng ngày. Sau vụ ám sát ông Saleh, thủ đô Sana'a trở nên căng thẳng hơn với các cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Houthi thân Iran và Đảng Đại hội Nhân dân Toàn quốc. Liên minh Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành không kích các vị trí của phiến quân Houthi tại thủ đô Sana'a. Trong khi đó, chính phủ Yemen ra lệnh tăng cường lực lượng nhằm giành lại các vị trí trọng yếu ở Sana'a từ tay phiến quân Houthi. Tại thủ đô Sana'a, hầu hết người dân đều ở trong nhà trong trạng thái sợ hãi khi các tay súng Houthi khẳng định sẽ kiểm soát hoàn toàn. Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình sau vụ ông Saleh bị sát hại, Thủ tướng Yemen Mansour Hadi đã kêu gọi người dân phản đối phiến quân Houthi và bày tỏ lời chia buồn tới gia đình cựu Tổng thống Saleh. Tối 4 tháng 12, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzarik cho biết Liên Hợp Quốc quan ngại về một thảm họa tại Yemen sau vụ sát hại ông Saleh. Liên Hợp Quốc yêu cầu các bên tham chiến chấm dứt ngay giao tranh ở Sana'a và tuyên bố sẵn sàng ủng hộ một giải pháp đàm phán chính trị bền vững và công bằng. Trong cuộc họp riêng tại thành phố Bruxelles, Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Jean-Claude Juncker vẫn chưa đạt được thống nhất về những vấn đề đang gây trở ngại cho cuộc đàm phán Anh rời khỏi Liên minh châu EU, gọi là Brexit. Thủ Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã thảo luận 3 vấn đề chính là phí ly hôn, quyền lợi công dân và đường biên giới Ireland Bắc Ireland. Phát biểu sau cuộc họp, ông Juncker cho biết mặc dù bất đồng giữa EU và Anh đã được thu hẹp, song chưa đủ để đi đến một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên điều này không có nghĩa cuộc đàm phán thất bại mà đàm phán sẽ được tiếp tục trong tuần này. Giới truyền thông cho rằng một khi đạt được thỏa thuận, EU sẽ tuyên bố khởi động giai đoạn 2 của cuộc đàm phán về vấn đề thương mại. Hiện tại Anh và Liên minh châu đã đạt được thống nhất về các vấn đề phí ly hôn và quyền công dân. Trở ngại cuối cùng chỉ còn là số phận ở biên giới Ireland và Ireland. Ngày 4 tháng 12, Thủ tướng Malta cho biết cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi can liên quan đến vụ sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia hồi tháng 10 vừa qua khi chiếc ô tô của bà phát nổ ngay sau khi bà rời khỏi nhà. Galizia là phóng viên điều tra đóng vai trò chính trong vụ phanh phui hồ sơ Panama về các vụ tham nhũng trốn thuế ở nhiều nước gây chấn động. Nhà báo Galizia nổi tiếng với những bài viết cáo buộc nhiều chính trị gia Malta tham nhũng, trong đó có một cáo buộc về việc vợ của Thủ tướng Mitkut cất giấu quỹ bí mật. Cảnh sát Malta đang điều tra vụ án giết người này với sự giúp đỡ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Cái chết của nữ nhà báo Galizia đã hối thúc nhiều nhà báo khác trong nước cam kết chống lại các mối đe dọa. Cơn bão Okhi gây mưa lớn kéo dài ở miền nam Ấn Độ từ đầu tháng 12 đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng trăm ngư dân cùng tàu bè đánh cá bị kẹt trên biển. Cơn bão Okhi đã tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng tại ba địa phương là bang Kerala, Tamil Nadu, đảo Lakshadweep. Mưa bão đã gây ra hư hại nhiều ngôi nhà và tàn phá các cánh đồng trồng chuối của nông dân. Bên cạnh đó, bão Okhi còn làm hư hỏng khoảng 4.000 đường dây truyền tải điện. Cơ quan điện lực Ấn Độ cho biết phải mất khoảng thời gian một tuần để sửa chữa. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, quân đội đã huy động 10 tàu chiến và 8 máy bay tham gia công tác cứu hộ thiên tai. Cho tới nay, đã có gần 360 người được giải cứu an toàn khỏi vùng lũ. Hiện quân đội đang tập trung cứu các ngư dân mắc kẹt trên biển. Chính quyền bang Kerala và Tamil Nadu đã ra cảnh báo sóng lớn với nhiều người dân ven biển và khuyến cáo ngư dân không ra ngoài khơi trong vài ngày tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Quý vị và các bạn thân mến, từ khi mô hình các trường bán trú ở các xã vùng cao đặc biệt khó khăn đưa vào hoạt động đã giúp huyện Văn Chấn huy động tối đa học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh ổn định, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thu Hiền.
Suối Bu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, có hơn 98% đồng bào Mông sinh sống, điều kiện kinh tế khó khăn, dân cư sống rải rác không tập trung, giao thông không thuận tiện đã tác động tới việc huy động trẻ ra lớp và chất lượng giáo dục ở Suối Bu. Từ khi thực hiện mô hình trường phổ thông bán trú, các em học sinh đã được ăn nghỉ học tập tại trường tốt hơn. Em mùa Asia, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Học ở bán trú là được các cô dạy cho chúng em rất là ân cần, được các cô quan tâm đến và dạy cho em kỹ năng sống và được thể dục thể thao như là đá bóng này, đẩy gậy này, nhảy cao nhảy xa.
Trong năm học 2017-2018, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Bu có 417 học sinh ở 16 lớp, trong đó có 87 học sinh ở bán trú. Thực hiện mô hình trường phổ thông có học sinh bán trú nên những năm qua tỷ lệ học sinh đến lớp luôn được duy trì. Tình trạng học sinh bỏ học giảm hẳn, đặc biệt là chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu khá giỏi, năm sau cao hơn năm trước. Nhằm đáp ứng nhu cầu học bán trú năm học này, nhà trường được tỉnh và huyện đầu tư xây dựng thêm 6 phòng học, 5 phòng ở bán trú và một bếp ăn, nhà ăn và một công trình vệ sinh với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng, dự kiến đến hết năm 2017 hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô giáo Vũ Thị Nhung, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Để nâng cao được cái hiệu quả mô hình cái trường bán trú thì nhà trường đã bồi dưỡng về cái phương pháp dạy học sinh người dân tộc, thế và vận động các thầy cô giáo là tự học tiếng Mông đấy để giải quyết cái vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, ban giám hiệu đã huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh cùng với kinh phí của nhà trường xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động ngoài giờ của các thầy cô giáo và các em học sinh. Năm học này nhà trường có gần 750 học sinh ở 25 lớp, trong đó có 288 học sinh bán trú. Tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt trên 99%. Nhiều năm qua, nhà trường không có học sinh bỏ học và tảo hôn. Các chế độ chính sách được nhà trường thực hiện đúng và kịp thời. thực hiện đề án sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020. Nhà trường được đầu tư xây dựng 12 phòng học, 12 phòng ở bán trú với tổng kinh phí 15 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh và huyện để đưa học sinh ở 6 điểm trường lẻ về điểm trường chính, giúp nhà trường có đủ phòng học 2 buổi trên một ngày. Thầy giáo Hà Việt Thành, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Suối Giang, huyện Văn Chấn nói:
về các việc hỗ trợ cho các cháu về ví dụ như về tiền ăn, về tiền ở cũng như là về hỗ trợ gạo thì nhà trường đã thực hiện nghiêm túc cái việc mà tiếp nhận cũng như là cấp phát cho các cháu học sinh cũng như phụ huynh học sinh đầy đủ và kịp thời. Thế mà song song với đó thì nhà trường cũng phối kết hợp với phụ huynh học sinh là tổ chức nấu ăn cho học sinh để đảm bảo về an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo tốt các việc mà quản lý chăm sóc nuôi dưỡng học sinh để các cháu học tập tốt. Không chỉ nói riêng đối với các cháu bán trú mà cả các cháu các học sinh mà không ở bán trú cũng được nhà trường quan tâm như thế.
Năm học 2017-2018, huyện Văn Chấn có 11 trường phổ thông dân tộc bán trú và 7 trường phổ thông có học sinh bán trú với trên 2.600 học sinh bán trú, tăng trên 500 học sinh so với năm học trước. Xác định công tác giáo dục đặc thù trong trường phổ thông dân tộc bán trú là một trong những nhiệm vụ then chốt có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả của trường bán trú. Thời gian qua, chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt tỷ lệ trên 35%, đặc biệt tình trạng học sinh bỏ học đã giảm. Ngoài các hoạt động văn hóa, các đơn vị trường đã tổ chức cho học sinh lao động tăng gia sản xuất ngoài giờ lên lớp, tổ chức nấu ăn tập thể đủ 3 bữa một ngày, đảm bảo an toàn thực phẩm, đủ chế độ, đủ dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh. Ông Lê Quang Minh, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Thực hiện tốt cái quyết định 656 của Sở Giáo dục về việc tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù ở các cái trường phổ thông dân tộc bán trú. Thứ hai nữa là chỉ đạo các cái đơn vị trường không ngừng đổi mới, nâng cao cái chất lượng của đội ngũ, từ đội ngũ cán bộ quản lý cho đến đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy để có cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai nữa là không ngừng đổi mới về phương pháp giảng dạy cho phù hợp với lại đối tượng học sinh ở vùng cao.
Mô hình các trường có học sinh bán trú được triển khai ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn đã giúp huyện Văn Chấn giải quyết cơ bản về huy động tối đa học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, việc giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ bậc học mầm non là rất quan trọng và cần thiết nhằm hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em ngay từ khi đi học. Chính vì thế, trong những năm qua, trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình đã tăng cường tuyên truyền giao thông cho các trẻ mầm non, ghi nhận của phóng viên chuyên mục an toàn giao thông.
Hôm nay, các cô giáo lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình lại tổ chức giảng cho trẻ về thực hiện một số quy định của luật giao thông đường bộ khi đi qua ngã tư đường. Từ mô hình ngã tư đường phố với các biển báo giao thông, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và các phương tiện giao thông, cô giáo đã tổ chức cho các cháu chơi trò chơi thực hiện hiệu lệnh của việc tham gia giao thông bằng các phương tiện xe máy, xe đạp, ô tô và đi bộ. Trò chơi đã tạo được sự hứng thú vui tươi, qua đó giúp trẻ nhận biết được một số các quy định khi tham gia giao thông. Cô giáo Mai Thị Thu Hòa, trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Theo kế hoạch những năm học ấy thì là mỗi độ tuổi thì nó sẽ có một cái nội dung kiến thức khác nhau. Từ đầu tiên là nhận biết, làm quen, trò chuyện, rồi sau đó mới dần dần mới đến cụ thể các loại phương tiện giao thông. Và càng về lớp 5 tuổi về sau thì là cái lượng kiến thức của các bé sẽ được tăng lên. Và qua đó thì là vì là được làm quen từ đầu rồi, thế nên đến những cái giai đoạn sau, trẻ nhớ được các phương tiện giao thông, luật lệ giao thông nó một cách gọi là hiệu quả hơn. Và các bé thì rất là hào hứng và tiết học.
Năm học 2017-2018, trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình có gần 680 trẻ. Với mục tiêu xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và thực hiện chủ điểm về phương tiện giao thông, trường mầm non Bình Minh đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho trẻ về các phương tiện giao thông và các quy định khi tham gia giao thông. Theo đó, các kiến thức về luật giao thông đường bộ như khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm, khi đi bộ phải đi trên vỉa hè, khi sang đường phải quan sát và đi trên phần đường dành cho người đi bộ đã được các giáo viên lồng ghép vào các trò chơi vận động, các bài hát, bài thơ, đồng dao dễ thuộc, dễ nhớ, vui tươi, dí dỏm. Từ đó tạo sân chơi vui vẻ bổ ích cho trẻ, góp phần nâng cao nhận thức về các quy định khi tham gia giao thông cho trẻ từ bậc học mầm non. Cùng với việc đưa nội dung tuyên truyền giao thông cho các tiết mục ngoại khóa và các hoạt động học tập tại trường mầm non Bình Minh, còn tổ chức cho trẻ tham gia các cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông cho từng độ tuổi và tích cực tuyên truyền các quy định của luật giao thông đến các bậc phụ huynh. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Hàng ngày ở trên lớp thì các cô thường xuyên là đưa vào các nội dung như là tích hợp vào các cái hoạt động học và cũng và mọi lúc mọi nơi ở hàng ngày trong các giờ hàng ngày, và ví dụ như là thường xuyên một em các cô ở lớp là thường xuyên là nhắc nhở các cháu là đi ra đường thì phải có người lớn và đội mũ bảo hiểm, tham gia giao thông thì chúng mình các cháu là phải nghiêm chỉnh, là không được nghịch ngợm hay là không được chạy ra ngoài đường, rồi là thường xuyên tổ chức cho các cháu chơi các trò chơi trên mô hình ở sân trường, ở lớp thì có mô hình ở lớp."
Chương trình giáo dục ở bậc học mầm non và tiểu học giúp trẻ có vai trò đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực. Chính vì thế, các hoạt động tuyên truyền luật giao thông đường bộ với hình thức đa dạng phong phú và nhiều sáng tạo của trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình sẽ giúp cho các trẻ hình thành thói quen tốt về chấp hành quy định an toàn giao thông. Qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông và hành vi ứng xử có văn hóa ngay từ bậc học mầm non. Cô giáo Lương Thị Oanh, hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm:
"Đối với trường mầm non Bình Minh thì từ nay đến cuối năm chúng tôi đang xây dựng kế hoạch là tổ chức cho các cháu thi tìm hiểu luật giao thông vòng lớp và thi tìm hiểu luật giao thông vòng trường, từ đó để hình thành cho trẻ cái thói quen chấp hành giao thông. Chính hình thành cho trẻ những cái thói quen đó thì các cháu cũng là một trong những tuyên truyền viên rất tích cực. Chính các cháu nếu được thực hiện thường xuyên như vậy thì các cháu đã chấp hành ngay từ lứa tuổi mầm non, thì sau này các cháu sẽ nhận thức tốt và sẽ chấp hành tốt cái việc đó. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để các bậc phụ huynh nắm được cái việc chấp hành an toàn giao thông là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với các cháu ở trường mầm non, không những thế và đối với toàn xã hội."
Thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền luật giao thông đường bộ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho trẻ mà còn góp phần giúp trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.